Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín và bài học hôm nay có tên là Đức Chúa Trời Sẽ Làm Những Gì Ngài Nói. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã nói về việc Chúa luôn thành tín. Hãy nói điều đó với tôi ạ. Chúa luôn thành tín. Hãy nói điều đó một lần nữa. Chúa luôn thành tín. Bây giờ chúng ta hãy nhấn mạnh từ luôn. Chúa luôn thành tín. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là Chúa luôn thành tín. Tôi biết rất là nhiều cơ đốc nhân nói điều đó nhưng mà họ kiểu là Chúa thành tín, Chúa thành tín. Nhưng mà đó không phải là điều mà chúng ta muốn nói đến. Chúng ta muốn nói Chúa luôn thành tín. Và tôi muốn nói về sự khác biệt giữa việc những cơ đốc nhân khác nói rằng Chúa thành tín và việc chúng ta nói Chúa thành tín. Có một sự khác biệt ở đây. Tôi sẽ cho anh chị em thấy điều đó là gì. Bao nhiêu người trong số anh chị em sẵn sàng cho phép Chúa thuyết phục anh chị em rằng là những gì Ngài đã nói thì đúng hơn những gì anh chị em đã tin. Có một điều buồn cười, đó là mọi người đi hội thánh để học, nhưng sau đó họ lại cảm thấy khó chịu nếu họ học được điều gì đó mới. Bởi vì điều đó có nghĩa là họ phải từ bỏ một điều gì đó mà họ nghĩ rằng họ đã biết. Hãy quay sang người bên cạnh và nói, bạn không biết nhiều như bạn nghĩ đâu. Nào, hãy nói điều đó với họ. Bạn không biết nhiều như bạn nghĩ đâu. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc Dân Số Ký chương số 23, câu số 16 đến câu số 20. Kinh Thánh nói, Đức Giê-hô-va hiện ra với Ba-la-am và dạy lời ông phải nói. Ngài bảo, hãy trở lại với Ba-lát và nói như thế đó. Ba-la-am trở về với vua, thấy nhà vua và các quan chức của Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. Ba-lát hỏi, Đức Giê-hô-va đã phán điều gì? Ba-la-am nói tiên tri rằng, hỡi Ba-lát, hãy đứng dậy và nghe. Hỡi con trai Sếp-bô, hãy lắng tai. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Tôi nói anh chị em nghe, anh chị em không thể đảo ngược những gì Chúa đã nói. Anh chị em có thể không chấp nhận điều đó. Anh chị em có thể không cho phép điều đó xảy ra trong cuộc sống của mình. Nhưng anh chị em không thể đảo ngược điều đó. Lời Chúa sẽ không bao giờ thay đổi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng, Kinh Thánh nói, Chúa không muốn một người nào hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Điều đó có đúng không ạ? Đức Chúa Trời có muốn cả thế giới tiếp nhận Chúa Giê-xu không? Có, đúng không? Timôthê nhất chương số 2 câu số 4 nói, Đức Chúa Trời mong muốn mọi người được cứu và đến sự nhận biết lẽ thật. Nên Đức Chúa Trời có muốn mọi người được cứu không? Có. Giăng chương số 3 câu số 16 nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời có muốn cả thế giới tiếp nhận Chúa Giê-xu không? Có. Chúa Giê-xu có trả giá cho cả thế giới không? Có. Nhưng có phải cả thế giới đều được cứu không? Không. Không phải ý muốn của Đức Chúa Trời là họ không được cứu sao? Vậy là ý muốn của Chúa sẽ không xảy ra sao? Tôi nghĩ nếu đó là ý muốn của Chúa thì điều đó sẽ xảy ra chứ? Có một sự mâu thuẫn ở đây đúng không ạ? Để tôi cho anh chị em biết sự mâu thuẫn đó là gì. Đó là một giáo lý của sự không tin đã được thêu dệt vào thân thể của Đấng Christ và nó như thể giải quyết được vấn đề cho chúng ta và chúng ta được giải thoát khỏi mọi áp lực. Bởi vì chúng ta nói, điều đó nằm ở quyết định của Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn thì điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta lại không nhận ra rằng chúng ta đóng một vai trò quan trọng để điều đó xảy ra. Không phải là chúng ta có thể làm cho những phép lạ xảy ra, nhưng biết rằng có một Đức Chúa Trời đã đưa một số lời hứa, và nếu một người nào đó trên thế giới không đứng trên những lời hứa đó như ở Roma chương số 10 câu số 9, rồi xưng nhận và tin trong lòng rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, thì họ sẽ không được cứu, nhưng nếu họ làm điều đó thì họ sẽ được cứu. Đúng không ạ? Nên mặc dù Chúa đã hứa điều đó với cả thế giới, Chúa Giê-xu đã trả giá cho cả thế giới và Ngài đã sai mọi người đi để nói với họ. Nhưng nếu những người đó không tiếp nhận, tin và đứng vững trên điều đó, thì họ vẫn sẽ không tiếp nhận được. Có phải Kinh Thánh nói rằng Ba-la-am luôn phục vụ Đức Giê-hô-va không? Không, nhưng trong trường hợp cụ thể này, trong Dân Số Ký khi ông ta tìm kiếm trong thế giới linh, Chúa đã đến gặp ông ta. Câu số 16 nói, Đức Giê-hô-va hiện ra với Ba-la-am và dạy lời ông phải nói. Lời mà Chúa đã dạy Ba-la-am phải nói là gì? Có bao nhiêu người trong số anh chị em muốn biết Chúa đã phán điều gì ạ? Được rồi, đây là những gì Ngài đã phán. Câu số 19. Đây không phải là Ba-la-am nói. Tất nhiên là ông ta đã đưa ra điều này. Nhưng hãy nhớ rằng đây là những gì mà Chúa đã dạy Ba-la-am phải nói. Nên chúng ta hãy nhận điều này trực tiếp từ Chúa. Chúa nói, Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết loài người đôi khi nói dối một cách có chủ ý để thoát khỏi mọi việc, để che đậy mọi việc, nhưng đôi khi loài người nói dối bởi vì họ nghĩ rằng đó là sự thật không ạ? Anh chị em đã bao giờ nghĩ một điều gì đó là sự thật và anh chị em nói ra chưa? Kiểu là bộ phim đó không có diễn ra như vậy, bộ phim đó diễn ra như thế này. Và lần tới khi anh chị em xem lại, anh chị em sẽ kiểu là ồ, tôi nghĩ là tôi đã nhớ nó theo cách khác. Anh chị em đã kể những điều không đúng sự thật, anh chị em đã hiểu sai điều đó trước đây đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói là Ngài không làm điều đó, Ngài không phạm sai lầm. Chúa không nói dối một cách có chủ ý và Chúa cũng không nói dối một cách vô chủ ý. Chúa không phạm sai lầm và nói, ta đã ở đây một thời gian dài nên nó hơi sai một chút. Không, Ngài không phạm sai lầm. Đức Chúa Trời chẳng phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải con loài người mà ăn năn. Ăn năn đồng nghĩa với hối hận, quay đầu lại, thay đổi ý định, lấy lại khỏi những gì đã nói. Đức Chúa Trời không phải là đấng như vậy. Bây giờ chúng ta hãy chú ý điều này. Đây là điều mà tôi muốn chúng ta tập trung vào. Điều mà Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Đây không phải là lời của một con người hỏi điều này. Đây là những gì Chúa đã đặt vào miệng Ba-la-am và nói, hãy nói điều này. Đây là những gì Chúa đang hỏi. Chúa có nói điều đó? Chúa có nói điều gì đó mà Ngài sẽ không làm không? Chúa có hứa điều gì đó mà Ngài sẽ không thực hiện không? Bởi vì trong thân thể đấng Christ, mọi người đều đồng ý với điều đó. Nếu anh chị em hỏi bất kỳ cơ đốc nhân nào rằng là Chúa có thành tín không, thì họ đều sẽ nói rằng là ồ có chứ. Anh chị em hỏi họ, lời của Chúa có thật không? Có chứ, lời của Chúa là thật. Chúa có thành tín với lời của Ngài không? Có chứ. Họ hoàn toàn đồng ý với anh chị em, cho đến khi anh chị em đề cập đến một số điều cụ thể mà Chúa đã nói. Chừng nào chúng ta còn nói chung chung, thì họ vẫn sẽ nói là ồ, Ngài là thành tín. Nhưng khi anh chị em đề cập đến một số điều gì đó từ lời Chúa mà Ngài đã nói một cách cụ thể và hỏi là Chúa có thành tín không, thì họ sẽ nói rằng là chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta đón nhận điều đó bởi vì Kinh Thánh nói Ngài thành tín, nên anh chị em không thể là một cơ đốc nhân mà không nói là Ngài thành tín. Nhưng liệu anh chị em có thực sự tin rằng Ngài thành tín hay không? Anh chị em sẽ biết khi anh chị em đề cập đến một số điều gì đó mà Ngài đã nói và sau đó đặt câu hỏi là Ngài có thành tín với điều đó không? Nên đây là câu hỏi mà Chúa đã đưa ra và tôi thấy là mình cần phải tập trung vào với anh chị em hôm nay. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Hãy nói điều đó với tôi ạ. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Câu trả lời là gì ạ? Có chứ, Ngài sẽ làm. Hãy nói lại lần nữa. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Và Kinh Thánh nói tiếp, lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Bao nhiêu người trong số anh chị em đồng ý là Chúa sẽ làm những gì Ngài nói Ngài sẽ làm? Có bao nhiêu người trong số anh chị em tin điều đó? Ngài sẽ làm những gì Ngài nói Ngài sẽ làm. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ minh họa ở đây. Thi Thiên 103 câu số 2 đến câu số 3 nói rằng là hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Bây giờ câu Kinh Thánh nói rằng là chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, đó là tha thứ tội lỗi. Ai đã tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta? Là Chúa phải không ạ? Bây giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi về điều này. Đó là Chúa có nói điều đó không? Vậy thì Ngài có làm điều đó không? Chúa có tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em không? Ngay cả khi anh chị em đã làm một số điều xấu phải không ạ? Làm thế nào anh chị em biết là Ngài sẽ tha thứ cho anh chị em? Bởi vì Ngài đã nói điều đó phải không ạ? Và Ngài không phải là con người mà nói dối đúng không? Bây giờ chúng ta hãy xem câu tiếp theo. Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Chúa có nói điều đó không ạ? Vậy thì Ngài có làm điều đó không? Có phải không? Nhưng có rất là nhiều cơ đốc nhân ngoài kia lại không thể tin được điều đó. Để tôi cho anh chị em biết lý do tại sao. Bởi vì chừng nào chúng ta không phải đối diện với một điều gì đó cụ thể, thì chúng ta sẽ rất dễ nói rằng, ồ, Chúa thật là tuyệt vời và thành tín. Nhưng ngay khi điều gì đó đến, thì chúng ta sẽ kiểu là không, tôi sẽ không mạo hiểm với điều đó. Bởi vì nếu tôi nói, Chúa thành tín và Ngài sẽ làm điều đó, nhưng mà sau đó không có gì xảy ra, thì tôi sẽ trông thật là ngu ngốc phải không? Đó là sợ hãi. Chúng ta sợ hãi. Nếu ai đó đến và nói, tôi muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu và chúng ta hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa. Chúa ơi, con tiếp nhận Ngài làm Chúa và cứu Chúa của linh hồn con. Xin tha thứ mọi tội lỗi của con, xin rửa sạch con bằng huyết của Ngài. Con tiếp nhận Ngài từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi theo Ngài và phục vụ Ngài. Và rồi họ ra về và một tuần sau họ trở lại, họ nói, tôi không nghĩ là tôi đã được cứu. Tại sao anh nghĩ là anh chưa được cứu? Tôi không cảm thấy như thể là Chúa đã tha thứ cho tôi. Anh chị em có nhìn họ và nói, có lẽ là Ngài không tha thứ cho anh thật. Anh chị em có làm như vậy không ạ? Không, phải không? Anh chị em biết anh chị em sẽ làm gì đúng không ạ? Anh chị em sẽ nói, nghe này, đừng tin theo cảm xúc của mình. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải sống bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta không sống bởi những gì chúng ta thấy được hoặc là những gì chúng ta cảm nhận được. Chúa đã hứa với anh ở trong lời của Ngài rằng nếu anh xưng nhận Chúa Giêsu bằng môi miệng và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, thì Ngài sẽ cứu anh. Nếu anh xưng tội lỗi của mình, Ngài là thành tín và công bình để tha thứ tội lỗi của anh và làm sạch anh khỏi mọi sự bất chính. Điều đó có đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ nói với họ, tất cả chúng ta đều có những cảm xúc đó. Đôi khi anh cảm thấy được cứu, đôi khi anh không cảm thấy điều đó, nhưng điều đó không quan trọng. Đừng đi theo cảm giác đó, hãy sống bởi đức tin, bởi vì Kinh Thánh nói, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đức tin là tin vào những gì Chúa đã nói. Điều đó có đúng không ạ? Nếu anh chị em chưa nói với họ điều đó, thì đó là những gì anh chị em nên nói với họ. Hầu hết cơ đốc nhân sẽ làm gì ạ? Hầu hết cơ đốc nhân sẽ nói, tất cả chúng ta đều lúc này lúc khác cảm thấy như vậy, nhưng chúng ta phải bám vào lời Chúa. Nhưng khi đi sâu vào các vấn đề cụ thể như là chữa lành, hoặc là các vấn đề về tài chính, hoặc là một điều gì đó cần thấy kết quả hữu hình, để thấy rằng Chúa thực sự đã làm cho điều đó xảy ra. Và nếu một người nào đó đến và nói, mọi người đã cầu nguyện để tôi được chữa lành, nhưng mà tôi không cảm thấy được chữa lành. Thay vì nói với họ, anh đừng đi theo cách anh cảm thấy, hãy đứng trên lời Chúa, bởi vì chúng ta phải sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, thì hầu hết cơ đốc nhân sẽ nói, chúng ta chỉ biết tin cậy Chúa. Ngài biết liệu Ngài có nên chữa lành cho anh không? Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em vừa nói một điều gì đó khác với những gì Chúa đã nói. Chúa nói, Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Đó là lời Chúa nói. Chúa đang nói về chính Ngài, rằng nếu Ngài nói điều gì đó, thì Ngài sẽ làm điều đó. Chúng ta cũng nói theo cách đó cho đến khi chúng ta phải đối diện với một điều gì đó cụ thể. Và sau đó chúng ta nhanh chóng lùi lại và nói, Chúa là đấng tể trị, Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, Ngài biết Ngài nên làm gì. Có ai đã từng như vậy chưa ạ? Bất kỳ ai cũng có thể nói Chúa thành tín, nhưng anh chị em có còn giữ lời công bố đó khi nói đến các vấn đề và các lời hứa cụ thể? Rằng, chà, đây là những gì bác sĩ nói, đây là những gì ngân hàng nói, đây là những gì bà ngoại nói, nhưng đây là những gì lời Chúa nói. Lúc đó thì anh chị em sẽ tin ai? Để tôi đi xa hơn một bước nữa nha. Đây là những gì mục sư tiến sĩ XYZ nói. Ông ấy có khoảng 14 danh hiệu đằng sau tên của ông ấy. Nên mặc dù tôi biết Chúa nói điều đó trong lời Chúa, nhưng chúng ta phải học, chúng ta phải đến trường để học cách giải thích điều đó. Anh chị em có hiểu tôi đang nói về điều gì không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Kinh Thánh rất cụ thể, rằng Kinh Thánh không được viết chỉ cho những người trí thức, mà Kinh Thánh được viết cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Chúa nói, ta yêu thích việc nói những điều mà ngay cả những người không có nhiều sự khôn ngoan vẫn có thể hiểu được, nhưng điều đó lại làm cho rất là nhiều người khôn ngoan phải bối rối. Chúa Giêsu nói, nếu các con không trở nên như một đứa trẻ, anh chị em có biết trẻ em làm gì không ạ? Anh chị em nói với chúng, con có muốn đi đến Disneyland không? Có, chúng ta sẽ đi Disneyland, yeah! Chỉ vì tôi nói điều đó, nên tất cả chúng đều rất phấn khích. Nhưng nếu anh chị em là một người cha độc ác, anh chị em sẽ nói, không. Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa không giống như vậy ạ? Ồ, ta nói ta sẽ chữa lành cho con, nhưng mà không. Nhưng đó là cách cơ đốc nhân hành động. Cơ đốc nhân hành động như thể Chúa nói điều gì đó. Và khi đến lúc mà anh chị em thực sự cần những gì Ngài đã nói xảy ra, thì Chúa lại nói không. Và sau đó chúng ta nói, đó là vì trong sự hiểu biết tối thượng của Ngài và sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Chúa biết rằng trong trường hợp cụ thể này, điều đó sẽ không thể xảy ra. Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết, khi Chúa nói điều đó từ ban đầu, Ngài đã có sự hiểu biết tối cao rồi ạ. Chúa không cần thêm bất kỳ thông tin nào kể từ khi Ngài nói những gì Ngài đã nói, đúng không? Chúa không nói điều gì đó, và sau đó Ngài nói, có lẽ ta không nên nói như vậy. Ta không nhận ra rằng là người đó sẽ là một kẻ ngốc như vậy. Không, Chúa biết người đó là ai. Chúa đã biết anh chị em và tôi và tất cả những điều bên trong và bên ngoài của chúng ta, những thăng trầm, những sai lầm, những điểm yếu, những điểm mạnh và mọi thứ khác từ trước khi Ngài nói điều đó. Điều đó có đúng không ạ? Không có điều gì là bất ngờ với Đức Chúa Trời. Ngài đã nói điều đó, nên đó là ý muốn của Ngài để điều đó xảy ra. Nhưng chúng ta có vấn đề phải không ạ? Ý tôi là một số anh chị em ngay bây giờ có những điều đang đi qua tâm trí của anh chị em, và anh chị em nghĩ là sau bài giảng này thì tôi sẽ đến gặp mục sư và tôi hỏi là thế còn trường hợp này thì sao? Thế còn trường hợp kia thì sao? Anh chị em biết gì không ạ? Tất cả những điều đó đều là những điều ở trong thế giới hữu hình, những gì chúng ta có thể nhìn thấy được, những kinh nghiệm của chúng ta. Thế còn người này, thế còn người kia? Tất cả chúng ta đều có những vấn đề như vậy. Tôi cũng có những vấn đề như vậy. Thế còn người này đã không nhận được lời hứa thì sao? Thế còn tình huống này, thế còn tình huống kia thì sao? Nhưng anh chị em thấy không? Kinh Thánh nói chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Kinh Thánh nói hãy đặt đức tin của anh chị em nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy mở ra Gia-cơ chương số 1 từ câu số 5. Tôi muốn cho anh chị em thấy một điều ở đây. Kinh Thánh nói nếu người nào trong anh em. Ở đây Gia-cơ đang nói chuyện với các cơ đốc nhân. Chúng ta biết điều đó vì câu 2 nói rằng thưa anh em của tôi. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho một số người. Kinh Thánh của anh chị em có nói một số người không ạ? Hãy để tôi đọc lại nhé. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Anh chị em không cần phải cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Kinh Thánh không nói thì Ngài sẽ ban cho, nếu đó là ý muốn của Ngài, hoặc nếu Ngài có tâm trạng tốt. Không, đó không phải là những gì Kinh Thánh đã nói. Hãy chú ý đến lời khẳng định của Kinh Thánh. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Điều đó có vẻ cực đoan phải không ạ? Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin vào điều đó ạ? Chú có nói điều đó không ạ? Vậy thì Ngài có làm điều đó không? Nếu anh chị em cần sự khôn ngoan, Ngài có ban nó cho anh chị em nếu anh chị em cầu xin Ngài không? Có đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy xem câu tiếp theo. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Có nghi ngờ gì không ạ? Không chút nghi ngờ. Phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đừng nghĩ rằng Ngài có thể không ban cho anh chị em sự khôn ngoan khi anh chị em cầu xin Ngài. Anh chị em có nắm bắt được điều này không ạ? Hãy lắng nghe. Phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Anh chị em có biết đây là một nguyên tắc trong Kinh Thánh không ạ? Tất cả những gì anh chị em phải làm là đọc Kinh Thánh. Chúa Giê-xu nói rằng, đừng lo lắng về bất cứ điều gì, vì cha của các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin. Philip chương số 4 câu số 6 nói, đừng lo lắng về điều gì cả. Bao nhiêu điều ạ? Không có điều nào cả. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Điều đó có đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Cả Ma-thi-ơ chương số 6 và Philip chương số 4 câu số 6 đều nói rằng đừng lo lắng, đừng nghi ngờ gì cả. Ở đây Kinh Thánh nói phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Nên đừng nghĩ rằng Chúa có thể không làm điều đó. Anh chị em thấy không? Đây là một cách suy nghĩ rất khác đối với rất nhiều người, phải không ạ? Nhưng đó lại là những gì Kinh Thánh nói. Hãy chú ý điều này, nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Anh chị em nói, Chúa ơi, ở đây trong lời của Ngài nói rằng, bởi lằn roi của Ngài con được lành bệnh, nên Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì con được lành bệnh bởi lằn roi của Ngài. Nhưng mà Chúa ơi, con biết rằng dì Martha đã không được chữa lành khi bà ấy cầu nguyện. Nên Chúa ơi, nếu đó không phải là ý muốn của Ngài, thì con chỉ muốn điều tốt nhất của Ngài. Chúa ơi, nhưng mà lời Ngài nói rằng con được lành bệnh bởi lằn roi của Ngài. Lời Ngài nói hãy đặt tay trên người bệnh, họ sẽ được lành. Lời Ngài nói rằng là con có thể gọi cho các trưởng lão của hội thánh và họ sẽ sức dầu cho con và cầu nguyện lời cầu nguyện của đức tin và Chúa sẽ cứu người bệnh và làm cho họ được lành. Nhưng mà Chúa ơi, chú Frank của con, ông ấy là một người tốt và ông ấy đã không nhận được sự chữa lành đó. Chúa ơi, Ngài đã làm những điều tốt đẹp và Ngài thậm chí đã làm những điều tuyệt vời qua việc ông ấy không được chữa lành và những điều như vậy. Nhưng mà Chúa ơi, lời Ngài nói, anh chị em không biết điều gì là đúng nữa. Bởi vì anh chị em đọc lời Chúa và lời Chúa nói một điều gì đó tốt đẹp, lời Chúa nói rằng Chúa sẽ làm điều đó. Nhưng sau đó anh chị em bắt đầu nghĩ về các tình huống đã xảy ra và sau đó anh chị em nói là Chúa ơi, con đã nghe một bài giảng của ai đó nói rằng Chúa không phải lúc nào cũng chữa lành vì Ngài có một mục đích cao hơn mà Ngài đang làm trong cuộc sống của họ. Và chúng con chỉ biết tin cậy Ngài. Nên Chúa ơi, chúng con chỉ biết tin cậy Ngài. Ôi Chúa ơi, bất cứ điều gì Ngài muốn. Đó là gì ạ? Anh chị em không biết mình phải tin điều gì nữa. Anh chị em không biết mình nên tin là Chúa sẽ làm những gì Ngài đã nói trong lời của Ngài, hay là nên tin vào những kinh nghiệm của anh chị em và những gì người khác nói và những lời giải thích mà người khác đã đưa ra cho anh chị em. Anh chị em không biết phải tin và làm điều gì nữa. Đây là những gì tôi đang dạy anh chị em. Tôi đang dạy anh chị em những gì Chúa đã nói là Ngài sẽ làm, và anh chị em có thể xác định những gì anh chị em nên làm. Tôi không quan tâm bất cứ ai khác đã nói gì. Trong bài học trước tôi đã nói rồi, bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa, và trong bài học tiếp theo tôi vẫn sẽ nói về điều này. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục anh chị em rằng chúng ta không thể tranh cãi được với Kinh Thánh, rằng đây là cách Chúa muốn điều đó được thực hiện. Cách duy nhất có thể tranh cãi đó là đặt Kinh Thánh sang một bên và nói, thế còn cái này thì sao? Thế còn người kia thì sao? Đó là lúc chúng ta sống bởi mắt thấy, và đó là cách duy nhất để tranh cãi. Anh chị em không thể lấy Kinh Thánh và tranh cãi với Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh đầy những lời Chúa nói rằng đây là những gì ta muốn. Ta muốn các con tin ta trước khi tin những kinh nghiệm của các con, trước khi tin bất kỳ ai khác. Bây giờ hãy xem điều này, nhưng phải cầu xin bằng đức tin. Hãy nói điều đó với tôi, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Một người phân tâm, điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là anh chị em có hai suy nghĩ bên trong tâm trí của mình. Một suy nghĩ đang nói rằng, không, Chúa thành tín với lời của Ngài, Chúa sẽ làm những gì Ngài đã nói. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Nhưng anh chị em cũng có một suy nghĩ khác, nói rằng là, nhưng mà Chúa ơi, nếu mà Ngài không làm điều đó, thì con vẫn tin cậy Ngài. Anh chị em đang nghi ngờ, không biết là liệu Chúa có làm điều đó không? Có hai suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí của anh chị em. Kinh Thánh gọi đó là gì ạ? Là một người phân tâm. Và tôi muốn anh chị em thấy rất rõ ràng những gì Chúa nói về người có hai suy nghĩ như vậy trong tâm trí của họ. Kinh Thánh nói trong câu số 7, người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Anh chị em thấy không? Gia-cơ bắt đầu bằng việc nói về sự khôn ngoan. Nhưng bây giờ ông nói, nếu anh chị em là người phân tâm, anh chị em không biết, anh chị em không đứng vững, và anh chị em nghi ngờ những gì Chúa đã nói trong lời của Ngài, thì anh chị em đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Bất cứ điều gì từ nơi Chúa, người đó đừng nghĩ rằng họ sẽ nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Gia-cơ nói, điều này áp dụng cho mọi việc. Anh chị em có thấy được điều đó không ạ? Chúa muốn chúng ta có bao nhiêu suy nghĩ về điều này ạ? Chỉ một mà thôi. Và cách suy nghĩ đó là gì ạ? Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Điều đó có đúng không ạ? Nhưng mà điều đó có dễ không? Điều đó đơn giản, nhưng không dễ. Bởi vì khi áp lực đến, và lý luận chen vào, và kinh nghiệm chen vào, và sau đó là lời của những người khác chen vào và nói, điều đó đã không hiệu quả với tôi. Và những áp lực đó đến để khiến chúng ta lùi lại và nói, Chúa ơi, bất cứ điều gì Ngài muốn. Những áp lực đó tấn công anh chị em và anh chị em đã sẵn sàng lùi lại. Để tôi nói với anh chị em điều này, sẽ tốt hơn nếu thua cuộc khi làm theo cách Chúa đã bảo anh chị em làm. Bởi vì nếu làm theo cách khác thì anh chị em chắc chắn sẽ thua, đúng không ạ? Anh chị em không bao giờ có thể chiến thắng khi bất tuân và không tin lời của Chúa. Ngày nay, có một giáo lý rất phổ biến trong hội thánh. Họ đã đưa giáo lý này đi xa đến mức khi nói ra điều đó chúng ta không bao giờ sai. Có tuyệt vời không khi có một giáo lý mà anh chị em không bao giờ sai? Kiểu là Chúa ơi, bất cứ điều gì là ý muốn của Ngài thì xin ý Chúa được nên. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết liệu họ sẽ sống hay chết, liệu họ có được chữa lành hay không, liệu lời cầu nguyện đó có xảy ra không? Chúa ơi, Ngài thấy người này đang vật lộn về tài chính và Chúa ơi, Ngài biết tại sao, nên chúng con cầu nguyện ngay bây giờ xin ý muốn của Ngài được nên. Có bao nhiêu người trong số anh chị em biết anh chị em không bao giờ sai khi cầu nguyện lời cầu nguyện đó? Nhưng anh chị em có biết đó không phải là cách mà những người trong Kinh Thánh đã cầu nguyện không ạ? Chúa Giê-xu chưa bao giờ làm như vậy. Anh chị em có thể tưởng tượng ai đó đến và nói, Chúa ơi, người phong hủi kia, nếu Ngài muốn xin làm cho họ sạch. Chúa ơi, nếu đó là ý muốn của Ngài, Chúa ơi, ý muốn của Ngài sẽ được nên. Tất nhiên, việc cầu nguyện ý muốn của Chúa được nên là thích hợp trong một số tình huống nhất định mà anh chị em không biết ý muốn của Chúa là gì. Chúa Giê-xu đã không đến vườn Gethsemane và nói, Chúa ơi, bất cứ điều gì là ý muốn của Ngài, dù là giết con hay không. Không, Chúa Giê-xu biết chính xác ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không muốn làm điều đó vào thời điểm đó. Tâm hồn của Ngài đang tranh chiến bởi vì Ngài là một con người và Ngài nói, linh hồn ta buồn rầu vô cùng đến nỗi muốn chết. Ngài đã đến với Đức Chúa Cha và Ngài nói, Chúa ơi, không phải ý muốn của con, nhưng ý muốn của Cha được nên. Ngài biết chính xác ý muốn của Chúa Cha là gì. Ngài không mơ hồ về điều đó một chút nào. Đó là một khoảng thời gian khó khăn với Ngài, bởi vì ý muốn của Chúa Cha cho Ngài là một điều rất khó khăn, điều đó không dễ dàng chút nào. Nhưng không bao giờ Chúa Giê-xu nói rằng, Chúa ơi, Ngài biết về người bị phong hủi này. Không bao giờ, Ngài luôn nói, hãy được lành. Nói cách khác, nếu người đó không được chữa lành, anh chị em sẽ biết lời cầu nguyện của Ngài đã không được đáp lời. Vậy mà ở đâu đó chúng ta lại học được cách cầu nguyện những lời cầu nguyện không bao giờ sai. Vậy thì tại sao chúng ta lại làm như vậy ạ? Bởi vì chúng ta không có đức tin. Chúng ta muốn ở trong thuyền, chứ không muốn bước đi trên mặt nước, đúng không ạ? Nhưng để tôi nói cho anh chị em biết điều này, nếu anh chị em muốn phép lạ xảy ra trong cuộc sống của mình, thì anh chị em phải có khả năng bước ra ngoài và cầu nguyện một điều gì đó trong đức tin mà người ta phải biết là lời cầu nguyện đó có xảy ra hay không. Anh chị em không thể cầu nguyện một cách lơ mơ được, bởi vì làm như vậy là anh chị em là người phân tâm và không ổn định trong mọi đường lối của mình. Tại sao? Bởi vì sợi chỉ của sự nghi ngờ đó sẽ đi qua mọi phần của cuộc sống của anh chị em, sẽ đi qua mọi điều mà anh chị em cầu nguyện. Anh chị em không biết liệu Chúa có muốn làm điều đó không, bởi vì anh chị em chưa xử lý điều đó trong tâm trí của mình. Anh chị em phải nói, Chúa ơi, con tin lời Ngài, con không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, con tin lời Ngài, con tin lời Ngài, Chúa ơi, Ngài không phải là con người mà nói dối, cho dù những người khác có nói là Ngài là đấng như vậy đi nữa, thì con cũng sẽ không nói Ngài là đấng như vậy, vì con biết Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Anh chị em có nắm bắt được điều này không ạ? Nhưng phải cầu xin bằng đức tin. Hãy nói điều đó với tôi ạ. Không chút nghi ngờ. Không chút nghi ngờ. Amen. Tại sao? Bởi vì Chúa sẽ ban cho mọi người một cách rộng rãi, cho tất cả mọi người. Hãy nghĩ về điều này. Roma chương số 10 câu số 17 nói rằng, như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Có người thắc mắc, làm thế nào để tôi xây dựng đức tin của mình? Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin không đến bởi việc nghe về những câu chuyện của những người đã không được giải thoát, không được cứu, không được chữa lành, không được giúp đỡ. Đức tin không đến bởi việc thắc mắc về việc tại sao cô chú của mình không nhận được điều đó. Đức tin không bao giờ đến theo cách đó. Nếu anh chị em muốn đức tin vào lời của Chúa được dấy lên trong lòng của anh chị em, để anh chị em có thể nhận lãnh từ nơi Chúa, thì đừng ngồi đó và bắt đầu tự hỏi là không biết điều gì đã xảy ra ở đó, tại sao điều này điều kia lại không xảy ra. Không, đức tin không đến theo cách đó. Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nên hãy tiếp tục lắng nghe những gì Chúa nói. Chúa nói, ta không phải là con người mà nói dối. Điều ta đã nói, ta sẽ không làm sao. Nên ta sẽ làm điều đó. Ta sẽ làm điều đó. Hãy tiếp tục lắng nghe những gì Chúa đã nói, và điều đó sẽ xây dựng đức tin của anh chị em. Nhưng nếu anh chị em cứ hỏi những câu kiểu như là thế còn trường hợp này thì sao? Thế còn trường hợp kia thì sao? Thì lúc đó, anh chị em chỉ đang đặt mình vào sự vô tín nhiều hơn, bởi vì anh chị em chỉ đang suy ngẫm về việc nếu như còn điều này, còn điều kia thì sao? Anh chị em đang suy ngẫm về những điều mà Chúa đã nói là không được suy ngẫm. Chúa đã nói hãy suy ngẫm lời Ngài về những gì Chúa đã nói về điều đó. Tôi rất thích khi ai đó nói, thế còn trường hợp này, trường hợp kia thì sao? Và người khác nói, chà, lời Chúa nói rằng, nhưng mà tôi đã nghĩ về trường hợp này, nhưng lời Chúa nói. Tôi rất thích khi một người đáp lại rằng, này Chúa thông minh hơn chúng ta, và đây là những gì Ngài đã nói. Vấn đề đó đã được giải quyết ngay tại đó. Nhưng ma quỷ luôn muốn đưa chúng ta vào những cuộc thảo luận và những thắc mắc đó. Nhưng tất cả những gì nó tạo ra chỉ là sự nghi ngờ và sợ hãi. Những điều đó không bao giờ đưa chúng ta đến với đức tin nơi lời Chúa. Anh chị em thấy ma quỷ đã dẫn chúng ta đi vào những điều này như thế nào rồi, đúng không ạ? Chỉ có một cách để đức tin đến, đó là bởi sự nghe lời Chúa. Hãy quay lại và xem Chúa đã nói gì. Thi Thiên 91 nói rằng, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Bây giờ hãy lắng nghe, có rất là nhiều người đội chiếc mũ thuộc linh trong hội thánh và họ nói, tôi sẽ nói với Đức Giê-hô-va, Ngài là nơi nương náu và đồn lũy của tôi. Ngài là Đức Chúa Trời của tôi và tôi tin cậy nơi Ngài. Nhưng khi ra khỏi hội thánh và ai đó hỏi là mọi việc thế nào rồi, thì họ lại nói là tôi đang gặp khó khăn. Bây giờ anh chị em tìm ra những gì họ thực sự tin phải không ạ? Tác giả Thi Thiên nói, tôi sẽ nói, không phải là trong hội thánh. Không, đây là cách tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói, Chúa ơi, Ngài là nơi nương náu con, Ngài là đồn lũy của con, Ngài là đấng bảo vệ của con, Ngài đã che chở cho con. Đó là một điều gì đó khác. Đó không phải là cuộc sống của một cơ đốc nhân trung bình. Đó là cuộc sống của một cơ đốc nhân theo Kinh Thánh. Được rồi, bây giờ tác giả tiếp tục nói điều này ở trong câu 3. Chắc chắn Ngài sẽ giải cứu con khỏi bẫy của những người đánh bẫy và khỏi bệnh dịch nguy hiểm. Chắc chắn Ngài sẽ giải cứu con. Chúa có nói điều đó không ạ? Vậy thì Ngài có làm điều đó không? Có, đúng không ạ? Câu số 7 nói, sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Chúa có nói điều đó không? Vậy thì Ngài có làm điều đó không? Bây giờ để tôi cho anh chị em thấy Ngài đang nói về điều gì. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ở đây Ngài không nói về kẻ thù của anh chị em, Ngài đang nói về những người ngay bên cạnh anh chị em, đang cầu nguyện cùng một điều anh chị em đang cầu nguyện, đi nhóm cùng một hội thánh với anh chị em, người đó ở ngay bên cạnh anh chị em, nhưng điều đó đã không xảy ra với họ. Nhưng khi anh chị em tin cậy Chúa, anh chị em vẫn đứng đó và anh chị em nói, những điều đó sẽ không đến gần tôi vì tôi đang ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Anh chị em sẽ bất chấp mọi khó khăn bởi vì lời Chúa là lẽ thật. Để tôi nói cho anh chị em biết điều gì xảy ra. Dân Israel đến và Chúa nói với Môi-se, nào, bây giờ ta sẽ đưa họ vào đất hứa, hãy sai một số thám tử vào và kiểm tra xứ đó. Và rồi sau 40 ngày, 12 thám tử trở về. 10 trong số 12 thám tử nói, chúng ta không thể làm được điều đó. Chúa đã đúng, đó là một xứ sở đượm sữa và mật, nhưng chúng ta không thể chiếm được đâu. Chỉ có 2 thám tử trở lại và nói, chúng ta có thể chiếm được xứ đó. Chúa nói, nào, hãy đi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ và chiếm lấy xứ đó. Nhưng toàn bộ hội chúng đã tin 10 thám tử, tin vào đa số, bởi vì đa số có tiếng nói hơn thiểu số. Kiểu là, nếu mà hầu hết các mục sư đang nói điều đó, thì điều đó phải đúng. Nhưng không phải lúc nào anh chị em cũng an toàn khi đi theo đa số đâu. Anh chị em chỉ có thể an toàn khi đi theo Chúa mà thôi. 2 trong số họ nói, không không không, Chúa đã nói là Ngài ở với chúng ta, và nếu Chúa ở với chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh bại họ. Họ không thể chống lại chúng ta được. Nhưng dân chúng đã không tin lời 2 người đó. Và rồi Chúa phán với Môi-se rằng dù Ngài đã thề Ngài sẽ đưa họ vào đất hứa, nhưng giờ đây Ngài thề Ngài sẽ không đưa họ vào nữa. Thế là ngày hôm sau, họ ăn năn đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con, xin tha thứ cho chúng con. Nhưng Chúa nói, không không không, ta sẽ không đưa các ngươi vào xứ hứa đâu, hãy quên điều đó đi. Ta đã làm việc với các ngươi, chịu đựng các ngươi hơn một năm qua, và ta đã cố gắng đưa các ngươi vào đất hứa, nhưng các ngươi sẽ không vào được. Nên trong số hơn 2 triệu người Do Thái đó, tất cả những người từ 20 tuổi trở lên lúc đó đều chết ở trong đồng vắng. Tại sao ạ? Có phải vì đó không phải là ý muốn của Chúa không ạ? Không, đó là ý muốn của Chúa. Nhưng khi đến lúc phải chọn giữa việc tin vào những gì Chúa nói hay là tin vào những đồn lũy chắc chắn, những thành phố, những gã khổng lồ và tất cả những điều mà mắt họ thấy trong xứ đó, họ đã không còn tin vào những gì Chúa nói nữa. Thay vào đó, họ tin vào những gì họ thấy, họ tin vào các chuyên gia, họ tin vào đa số. Nên Chúa phán, các ngươi sẽ không vào được xứ đó. Và thế là những người từ 20 tuổi trở lên, tôi nghĩ phải có khoảng tới 1,5 triệu người ở đó. Và trong số 1,5 triệu người đó, anh chị em có biết có bao nhiêu người có thể vào được không? Chỉ có 2 người. Không phải 2,000, không phải 200, mà chỉ có 2 người. Anh chị em có biết họ là ai không ạ? Đó là 2 người duy nhất đã đứng lên và nói, Chúa đã phán, Ngài ban nó cho chúng ta, nên chúng ta có thể làm được. Và Chúa nói, ta sẽ đưa 2 người đó vào. 2 người nói rằng chúng ta có thể làm được. Ta sẽ đưa 2 người đó vào, còn tất cả những người khác, họ sẽ không được vào. Họ đều sẽ phải chết ở trong đồng vắng. Chỉ có 2 người. Anh chị em có biết điều đó có nghĩa là gì không ạ? Điều đó có nghĩa là Chúa không dựa vào đa số. Chúa chỉ làm việc với những người nói, tôi không quan tâm mọi thứ tồi tệ đến mức nào. Tôi không quan tâm bất cứ ai nói gì. Tôi không quan tâm đến các chuyên gia nói gì. Lời Chúa phán thế nào, tôi sẽ tin thế ấy. Chúa nói, 2 người đó sẽ vào xứ hứa. Chỉ có 2 người trong số họ vào được. Bây giờ hãy nghe điều này. Toàn bộ thế hệ đó đã chết. Tất cả họ. Kinh Thánh nói Chúa đã chờ đợi cho đến khi tất cả họ đều chết ngoại trừ Joshua và Caleb. Ngài đã không để 2 người này chết. Ngài đã giữ cho họ sống. Tất cả những người khác đều chết. Và rồi khi thế hệ tiếp theo đã trưởng thành, Chúa nói, được rồi, ta sẽ đưa thế hệ này vào. Tôi đã nghĩ về những áp lực đến trên thế hệ đó. Hãy nghĩ về Johnny bé nhỏ bây giờ đã lớn lên và chú nói, ta sẽ đưa con vào. Và Johnny bé nhỏ nói, tôi nhớ ông nội của tôi đã đặt tôi trên đầu gối của ông ấy và ông nội tôi nói rằng là, này, chú đã giải cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập, ngài đang đưa chúng ta vào đất hứa và ông nội tin điều đó. Nhưng ông nội đã chết, ông ấy đã không vào được. Ông ấy đã nói với tôi là Chúa sẽ đưa chúng ta vào, nhưng mà ông ấy đã không vào được. Cha tôi cũng đã chết, ông ấy cũng không vào được, mặc dù chúng tôi biết là ông ấy yêu Chúa. Cha đã nói với chúng tôi, Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập và ngài hứa sẽ đưa chúng ta vào đất hứa. Nhưng mà rồi cha tôi cũng đã chết, ông ấy đã không vào được, mẹ tôi cũng đã chết, dì tôi cũng đã chết, tất cả họ đều chết. Họ đã nói rằng là Chúa sẽ đưa chúng ta vào. Họ là những người đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện này. Nhưng mà họ đã chết, họ đã không vào được. Anh chị em có thấy điều gì đang xảy ra không ạ? Khi anh chị em phân tâm, thì đột nhiên những bằng chứng trong cuộc sống của anh chị em tự nhiên được tạo ra để hỗ trợ cho sự nghi ngờ của anh chị em. Chúng ta vẫn có những đội quân lớn ở đó, vẫn có tất cả những điều đó ở đó để chống lại chúng ta. Nhưng anh chị em có biết là chúng ta cũng có gì nữa không ạ? Chúng ta có thêm rất nhiều thành viên trong gia đình nữa. Có rất nhiều kinh nghiệm đang nói với chúng ta rằng điều đó đã không xảy ra. Họ đều tin Chúa, họ đều là người Do Thái, họ đều là một phần của giao ước với Abraham các kiểu, nhưng điều đó đã không xảy ra với họ. Nếu thế hệ mới đó nhìn vào những gì họ thấy, nhìn vào những người đã chết và những người đã không nhận được lời hứa trong gia đình của họ, thì thế hệ đó cũng sẽ không vào được xứ hứa. Nhưng thế hệ đó đã quyết định là không, chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ nói, tôi không quan tâm điều gì đã xảy ra với ông nội, tôi không quan tâm điều gì đã xảy ra với bố mẹ và cô dì chú bác của tôi. Chúa đã phán rằng Ngài sẽ đưa chúng tôi vào xứ hứa, nên chúng tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự như họ, đó là nghi ngờ Chúa. Và anh chị em có đoán được điều gì đã xảy ra không ạ? Họ đã vào được xứ hứa. Tôi không quan tâm nếu 1.000 người sa ngã bên cạnh anh chị em, tôi không quan tâm nếu không ai khác vào được. Nếu anh chị em đứng trên lời của Chúa thì Chúa sẽ tách anh chị em ra như Ngài đã làm với Joshua và Caleb. Và anh chị em có đoán được điều gì đã xảy ra không? Joshua và Caleb là hai người cao tuổi duy nhất đã vào xứ hứa cùng với nhóm đó. Đó là một thái độ nói rằng tôi không quan tâm, tôi tin vào lời của Chúa, tôi bám vào lời của Chúa và tôi sẽ có đức tin bằng cách nghe những người nói với tôi rằng lời Chúa là thật. Có một số người rất khéo léo trong việc làm cho tất cả nghe có vẻ hay. Nhưng khi anh chị em bước ra khỏi hội thánh, anh chị em lại tin vào những lời hứa cụ thể của Chúa ít hơn so với khi anh chị em bước vào. Đó là một báo cáo xấu, bởi vì đức tin đến bởi sự nghe lời Chúa. Nếu sự giảng dạy đó không đem đến đức tin, thì anh chị em đã không nghe được lời Chúa. Họ có thể đã đọc một câu kinh thánh, nhưng từng chút một, bằng một cách rất khôn khéo, họ đã khiến cho anh chị em không tin rằng Chúa sẽ làm cho điều đó xảy ra. Đó không phải là nơi mà tôi muốn ở. Tôi muốn ở trong hội thánh của Joshua và Caleb. Tôi đang nói với anh chị em cách để chiến thắng trong cuộc sống. Anh chị em hãy giữ, đừng cho những điều đó đi vào tai của mình, mà hãy chỉ cho phép lời Chúa đi vào tai của mình mà thôi. Để tôi trích dẫn thêm một câu kinh thánh nữa. Cô-rinh-tô nhì chương số 1 câu số 18 nói rằng, thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh chị em không phải lúc thì có, lúc thì không đâu. Anh chị em có biết ông ấy vừa nói gì không ạ? Ông ấy đang nói rằng Chúa thành tín với những gì Ngài đã nói và lời nói của chúng tôi cũng vậy. Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng vậy. Hãy nhìn vào điều đó. Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì có, lúc thì không đâu. Vì Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đấng mà chúng tôi là Silvan, Timôthê và tôi đã rao giảng giữa anh em, không phải lúc thì có, lúc thì không đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn có. Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có, do đó cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Amen có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là hãy để điều đó xảy ra như vậy. Phaolô nói, này, khi chúng tôi đến rao giảng Chúa Giêsu cho anh chị em, chúng tôi không rao giảng rằng có, Ngài sẽ làm, nhưng mà không, Ngài sẽ không làm điều đó. Có, Ngài sẽ cứu anh chị em, nhưng mà không, Ngài sẽ không làm điều đó. Không, ông ấy nói, khi chúng tôi đến rao giảng Chúa Giêsu cho anh chị em, chúng tôi rao giảng có, Ngài sẽ làm điều đó. Nhưng rất nhiều người ngày nay họ sẽ giảng có và không một cách khéo léo để không có gì xảy ra với anh chị em là sai so với những gì họ đã nói. Để cho lời họ nói luôn đúng, điều họ nói nghe rất hay nhưng không có đức tin nào ở trong đó cả. Không có việc bước ra khỏi thuyền, không có rủi ro nào cả. Hãy lắng nghe. Ông ấy nói, Silvan, Timôthê và tôi đã rao giảng giữa anh em, không phải lúc thì có, lúc thì không đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn có. Ông ấy nói, vì tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là gì ạ? Là có và trong Ngài gì ạ? Amen. Hãy để điều đó xảy ra như vậy. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là khi anh chị em nhận lấy lời hứa của Chúa và anh chị em nói, Chúa ơi, lời Ngài nói điều này, thì Chúa sẽ trả lời gì ạ? Có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Anh chị em không mang nó đến cho Chúa và Chúa nói, ta biết ta đã nói điều đó, nhưng mà con biết ta đã học được rất là nhiều điều kể từ lúc đó. Ta biết con thế này thế kia. Không không, Đức Chúa Trời chẳng phải là người mà nói dối. Anh chị em có hiểu tôi đang nói gì không ạ? Kinh Thánh đồng ý với chính Kinh Thánh. Đối với tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, thì câu trả lời luôn luôn là có, và hãy để điều đó xảy ra như vậy. Nên khi anh chị em đến với Chúa và nói, Chúa ơi, lời Ngài nói rằng bởi làn roi của Ngài con được chữa lành, thì Chúa sẽ nói, có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Điều đó có đúng không? Khi anh chị em đến với Chúa và nói, Chúa ơi, con đang vật lộn về tài chính, nhưng lời Ngài nói, Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có và vinh quang của Ngài. Thì lúc đó anh chị em sẽ đến với Chúa và Chúa sẽ nói gì ạ? Có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Điều đó có đúng không ạ? Khi anh chị em đến với Chúa và nói, Chúa ơi, con đang vật lộn về tài chính, nhưng lời Ngài nói, Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có và vinh quang của Ngài. Anh chị em sẽ đến với Chúa và Chúa nói gì? Có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Điều đó có đúng không ạ? Hãy nói điều đó với tôi. Có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Khi anh chị em đến với Chúa và nói, Chúa ơi, con đã phạm tội, nhưng con xưng những tội lỗi đó với Ngài, và Ngài đã hứa rằng Ngài là thành tín và công bình để tha thứ cho con và làm sạch con khỏi mọi bất chính, thì Chúa sẽ nói gì ạ? Có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Tại sao ạ? Bởi vì tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Có lời hứa nào không được bao gồm ở đây không ạ? Không, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là hãy để điều đó xảy ra như vậy. Đó không phải là tin tốt sao ạ? Nếu anh chị em đang trải qua một tình huống khó khăn, anh chị em cần biết Chúa đang nói với anh chị em rằng có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Nhưng đó là những gì anh chị em cần nghe mọi lúc, phải không ạ? Mọi lúc. Anh chị em không cần phải lắng nghe những gì đã xảy ra với ông bà, cô bác, anh chị và lời mà mọi người khác nói, bởi vì tất cả những điều đó sẽ khiến anh chị em nghĩ là tôi không tốt hơn họ và điều này điều kia. Không, đó là phân tâm. Hãy cứ luôn nói rằng Chúa đã phán, Chúa đã phán, Chúa đã phán và có, hãy để điều đó xảy ra như vậy. Amen. Anh chị em có nắm bắt được điều này không ạ? Nên hãy bám chặt lấy những gì lời Chúa nói. Amen.